Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Thưa quý thính giả, Xuân Diệu nhiều năm trước đã nói, làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Tình yêu là phần quan trọng và cần thiết trong đời sống. Không ai sống mà không cần đến tình yêu. Nhưng chúng ta phải đồng ý là tình yêu thật khó định nghĩa, khó giải thích và lắm khi cũng khó hiểu nữa. Nhưng cảm tạ Chúa, qua sứ đồ Phao-lô, Chúa đã cho chúng ta biết tình yêu là gì và tình yêu có những đặc điểm gì. Đây không phải là loại tình yêu bồng bột nhất thời, cũng không phải là tình yêu lãng mạn, yêu vì tài nghệ, vì nhan sắc bên ngoài. Đây là tình yêu của người trưởng thành, là người đã tiếp nhận tình yêu của Chúa và đã kinh nghiệm tình yêu của Ngài. Để định nghĩa tình yêu, Thánh Phao-lô viết, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, cùng mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Và sứ đồ Phao-lô định nghĩa tình yêu như sau. Tình yêu hay nhẫn nại, nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng. Tình yêu không khiếm nhã, không vị kỷ, không nhạy giận, không chấp trách, không vui về việc bất công, nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu khoan dung tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu trường tồn bất diệt. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nhắc lại 15 đặc điểm của tình yêu thật. Đây cũng là đặc điểm của những người có tình yêu thật và sống với nhau bằng tình yêu thật. Trong các câu chuyện gia đình gần đây, chúng tôi có chia sẻ với quý vị ý nghĩa từng đặc điểm của tình yêu mà Thánh Kinh mô tả. Từ đặc điểm thứ nhất đến đặc điểm thứ 10. Hôm nay chúng tôi xin nói đến đặc điểm thứ 11 của người có tình yêu thật. Đó là người có tình yêu thật, dung thứ, khoan dung tất cả lỗi lầm của người khác, nhất là lỗi lầm của người mình yêu thương. Trong đời sống hàng ngày, phải công nhận rằng những người chúng ta thương yêu nhất, ở gần chúng ta nhiều nhất, là những người dễ có lời nói hay hành động khiến chúng ta bị tổn thương hơn cả. Theo lời dạy của Chúa, nếu chúng ta thật lòng yêu thương những người đó, chúng ta phải tha thứ lỗi lầm của họ. Đây là điều thật là khó. Có một bà vợ kia, khi nghe câu Thánh Kinh này thì phản ứng ngay. Bà nói, làm sao tôi có thể tha thứ cho ông chồng tôi tất cả những đau buồn mà ông đã gây ra cho tôi? Chúng ta thông cảm với người vợ này. Có lẽ chồng bà là người không có tình yêu thật đối với vợ, nên đã làm những điều khiến cho bà đau khổ quá nhiều. Khi dạy về mối quan hệ giữa người với người, Chúa Cứu Thế luôn luôn nói đến vấn đề hổ tương, nghĩa là người này phải nghĩ đến người kia, và cả hai đều sẵn sàng cư xử tốt đẹp với nhau. Chẳng hạn Chúa dạy chúng ta phải yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, phục vụ nhau, tha thứ cho nhau, vân vân. Tình yêu phải có hai chiều mới là tình yêu đúng ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, ta không chờ người kia làm theo lời Chúa dạy, rồi ta mới cư xử với họ theo mẫu mực của Chúa. Trái lại, chúng ta cứ vững tâm thực hành lời Chúa dạy trước, rồi Chúa sẽ cảm hóa lòng người kia và họ sẽ nhìn thấy khuyết điểm của mình mà sửa đổi. Thật ra, khi Thánh Kinh dạy tình yêu tha thứ tất cả, không có nghĩa là Vì yêu thương, chúng ta chấp nhận hay dung dưỡng tất cả tội lỗi của người mình yêu thương. Chúng ta không dung dưỡng tội lỗi, nhưng chúng ta có lòng khoan dung đối với người có tội. Đây cũng là cách Đức Chúa Trời đối xử với con người. Chúa không chấp nhận tội, nhưng Ngài yêu thương người có tội và cho người có tội cơ hội ăn năn, sửa lại lỗi lầm của mình. Có lẽ một số quý vị đang buồn, giận hay bực tức vì người quý vị yêu thương đã làm những điều gây đau khổ cho quý vị. Theo lời Chúa dạy, nếu chúng ta thật sự thương người đó, chúng ta phải dung thứ lỗi lầm của người đó. Đừng nuôi hận thù, cũng đừng gây đau khổ lại cho người đó, nhưng hãy cứ đối xử tử tế, yêu thương. Chúa là đấng công bình, Ngài sẽ binh vực và sẽ đền bù cho chúng ta. Trong bản dịch của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, chữ tha thứ trong câu Thánh Kinh này dịch là bao dung. Lòng mến, hết lòng bao dung. Chữ bao dung nói lên đúng ý nghĩa của câu này. Khi có tình yêu thật, chúng ta không những tha thứ người có lỗi, nhưng còn bảo vệ người đó. Tức là làm thế nào để người khác không nghe, không biết về lỗi lầm của người đó. Trong một lá thư gửi cho tín hữu, sứ đồ Phi-e-rơ viết: trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàng tội lỗi. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu 8. Chúng ta cần tha thứ lỗi lầm của người khác và cũng cần có lòng bao dung đối với người đó để che phủ những điều người đó đã làm. Có bà vợ kia tính tình hiền hòa, ít khi nào nổi giận với chồng con. Nhưng một ngày kia bà nhận được tin buồn của gia đình ở quê nhà. Quá đau đớn trước tin buồn đó, người vợ này ngồi than khóc, ân hận vì bao nhiêu lần định về Việt Nam thăm nhà nhưng chưa bao giờ đi được. Ngay lúc đó ông chồng đến nói vài lời an ủi nhưng nói không khéo. Bà vợ giận quá, nói: tại vì anh không còn bà con nào ở Việt Nam nên anh chẳng bao giờ muốn cho em về. Anh ích kỷ lắm mà anh đâu có biết. Vài ngày sau khi bình tĩnh lại, bà vợ kia xin lỗi chồng vì đã nói những lời không nên nói. Ông chồng cũng xin lỗi vợ vì đã không sắp xếp cho vợ có dịp về thăm gia đình. Hai vợ chồng tha thứ cho nhau. Đó là đôi vợ chồng có tình yêu thật đối với nhau. Chúng ta thường nghe câu tốt khoe, xấu che. Nếu vợ chồng thật yêu thương nhau, chúng ta không bao giờ đem cái xấu, cái lỗi lầm của nhau nói cho người khác biết. Trước hết, khi thật sự yêu thương ai, chúng ta sẽ quý trọng người đó. Vì quý trọng, chúng ta không muốn ai chê cười người mình yêu thương, quý trọng. Thứ hai, vợ với chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Vì vậy, khi người này bị chê cười, người kia cũng bị tổn thương. Vì lý do đó, vợ chồng yêu thương nhau sẽ che phủ, bao dung lỗi lầm của nhau, chứ không đem rao cho mọi người biết. Có những trường hợp mà nếu chúng ta không nói ra lỗi của vợ hay chồng mình, chính chúng ta có thể bị thiệt hại, vì người chung quanh có thể hiểu lầm, nghĩ rằng chúng ta mới là người có lỗi. Đây là những trường hợp thật khó cho chúng ta che phủ hay bao dung lỗi lầm của người khác. Chẳng hạn như khi con cái làm lỗi hay hư hỏng, người chung quanh có thể nghĩ đó là vì cha mẹ không dành thời giờ dạy dỗ con. Hoặc trong trường hợp người chồng ngoại tình, người ta có thể nghĩ đó là vì người vợ không tròn bổn phận với chồng. Khi người vợ hay buồn phiền, than van, không thỏa vui trong vai trò người vợ, có thể có người nghĩ rằng đó là vì ông chồng không tế nhị trong cách cư xử, hoặc là không yêu thương chiều chuộng vợ. Trong những trường hợp đó, nếu chúng ta vì yêu thương, hết lòng vâng theo lời Chúa dạy, không nói lên lỗi lầm của người mình thương, Chúa sẽ làm sáng tỏ vấn đề, Ngài binh vực cho chúng ta, và rồi một ngày kia mọi người sẽ rõ chúng ta là người như thế nào. Người có tình yêu thương thật, không vạch áo cho người xem lưng, không đem chuyện trong nhà rao cho người khác biết, nhất là những người không can dự, cũng không liên hệ gì đến vấn đề của gia đình chúng ta. Người có tình yêu thật không rêu rao những thất bại, những yếu đuối hay vấp váp của người mình yêu thương. Có nhiều người khi vợ hay chồng đi chơi với bạn hay về thăm cha mẹ là trong lòng lo lắng không yên. Nhiều khi còn sợ nữa. Sợ rằng người chồng hay người vợ của mình sẽ đem kể những chuyện không hay của mình cho bạn bè hay gia đình biết. Nếu vợ chồng sống với nhau bằng tình yêu thật như Thánh Kinh mô tả, chúng ta sẽ không có gì phải lo sợ. Vì chúng ta biết rằng khi chúng ta có mặt cũng như khi vắng mặt, người phối ngẫu sẽ không đem khuyết điểm hay lỗi lầm của chúng ta ra nói với người khác. Thánh Kinh dạy, quyết chẳng có điều sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi. Một bản Kinh Thánh khác dịch câu này như sau. Tình yêu không biết đến sợ hãi, trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Trích Thư Văn thứ nhất chương 4 câu 18. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin trích lời một vị mục sư đã nói về đặc điểm bao dung tất cả của người có tình yêu thật như sau. Tình yêu của Chúa là tình yêu giúp ta bảo vệ và che chở người mình yêu. Nếu ta nói cho người khác biết người ta yêu đã thất bại nặng nề như thế nào, đã phạm tội với Chúa kinh khủng như thế nào, là chúng ta không có tình yêu thật. Nếu chúng ta không ngăn cản, nhưng để cho người ta yêu phải bị nguy hiểm, xấu hổ, bị người khác chê cười, chứng tỏ chúng ta là người không có tình yêu thương. Nếu chúng ta không đủ can đảm bảo vệ danh dự hay thể diện của người ta yêu thương khi người đó vắng mặt, tình yêu chúng ta đối với người đó không chân thật. Người có tình yêu thật đối với vợ hay chồng mình sẽ sẵn sàng binh vực người đó trước mặt người khác, sẽ không để cho ai nói điều gì gây tổn thương hay làm mất phẩm giá của người đó. Người vì tình yêu dung thứ mọi sự là người sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt, những vụng về, vấp váp của người mình thương, sẵn sàng chấp nhận những điều bất tiện, những điều thiếu thoải mái, nhỏ nhặt trong đời sống, với lòng nhân từ và cảm thông. Người có tình yêu thật sẽ tìm cái tốt của người mình thương để nói, chứ không bao giờ nói lên cái xấu. Người có tình yêu thật sẽ chú ý và hy vọng những điều tích cực, lạc quan, không để ý đến những thất bại hay thất vọng nhỏ nhặt trong cuộc sống mà người kia đã vô tình gây ra cho mình. Thưa quý vị, đó là tất cả ý nghĩa của câu tình yêu dung thứ mọi sự.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua lớp dự bị hôn nhân này. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vai trò và trách nhiệm của người vợ trong gia đình, theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. Như các bạn đã biết, vai trò chính yếu của người vợ là làm người giúp đỡ chồng. Trước khi tạo dựng người đàn bà, Đức Chúa Trời phán, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18. Chúa tạo dựng người đàn bà để giúp đỡ người đàn ông. Trong vai trò làm người giúp đỡ chồng, các cô có hai trách nhiệm là: thứ nhất, làm người bạn đồng hành với chồng trên đường đời, và thứ hai, tạo một mái ấm cho gia đình. Để làm người bạn đồng hành của chồng, các cô cần nâng đỡ chồng về mặt tinh thần và giúp chồng trong những công việc thực tế. Để tạo một mái ấm cho gia đình, các cô cần chăm sóc chồng, đáp ứng nhu cầu cho chồng, sinh con cái và cùng chồng nuôi dạy con nên người trưởng thành. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nói về trách nhiệm làm người bạn đồng hành với chồng, nên hôm nay nói về trách nhiệm tạo mái ấm cho gia đình. Trong trách nhiệm tạo mái ấm cho gia đình, các cô cần chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cho chồng. Trong trách nhiệm chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cho chồng, ngoài việc chăm sóc miếng ăn, quần áo và lo khi chồng đau ốm, người vợ còn có trách nhiệm đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối, tức là nhu cầu tình dục cho chồng. Tình dục là món quà Đức Chúa Trời ban cho hôn nhân. Nhu cầu này chỉ được đáp ứng trong hôn nhân, nên vợ chồng cần quan tâm đáp ứng cho nhau để không bị cám dỗ mà ngã vào tội lỗi. Thánh Kinh dạy về vấn đề này như sau: chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng? Chúng tôi vừa đọc Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, câu 3 đến câu 5. Về vấn đề tình yêu chăn gối, phái nam có nhu cầu này nhiều hơn phái nữ. Và đây là điều các cô cần biết để thông cảm và đáp ứng cho chồng. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy, khi một người có vợ, có chồng, người đó không làm chủ thân thể mình, nhưng người phối ngẫu làm chủ. Và quan hệ tình dục là điều cần thiết trong hôn nhân. Chúng ta không nên vì lý do gì mà không đáp ứng nhu cầu đó cho nhau. Thật ra, theo lời Chúa dạy, chỉ có một điều được đặt lên trên nhu cầu tình dục, đó là sự cầu nguyện. Nói một cách khác, chỉ có nhu cầu tâm linh được đặt lên trên nhu cầu tình dục. Còn ngoài ra, chúng ta không nên viện lý do gì để từ chối, không đáp ứng cho nhau. Trong trường hợp gia đình các bạn có chuyện nghiêm trọng, khẩn trương, cần dành nhiều thời giờ cầu nguyện, thì hai vợ chồng phải cùng đồng ý với nhau để nhu cầu chăn gối qua một bên, nhưng chỉ tạm thời, trong một thời gian ngắn mà thôi. Kinh Thánh cho biết, nếu vợ chồng không đáp ứng nhu cầu cho nhau, ma quỷ sẽ lợi dụng cơ hội cám dỗ và chúng ta sẽ khó có thể chống lại cám dỗ. Có những người vợ vì không hiểu nhu cầu của chồng nên bực bội với chồng, hoặc là viện cớ phải lo việc nhà, lo con cái nên thoái thác, không đáp ứng nhu cầu cho chồng, và vì thế đã vô tình đẩy chồng vào chỗ tội lỗi. Để hiểu rõ lời Chúa dạy về vấn đề này, chúng tôi đề nghị sau ngày cưới, vợ chồng các bạn dành thời giờ cùng nhau đọc lại thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Một điều khác mà người vợ cần quan tâm để ý để tạo mái ấm cho gia đình là sinh con cái và dành thời giờ chăm sóc nuôi dạy con. Trừ trường hợp Chúa không cho các bạn có con cái, còn bình thường có gia đình thì phải có con. Con cái sẽ làm cho gia đình các bạn được trọn vẹn và vui vẻ. Làm mẹ là thiên chức cao quý của người đàn bà. Đức Chúa Trời ban cho người phụ nữ một cơ thể đặc biệt, với những khả năng đặc biệt, để sinh con và nuôi con. Đứa con sẽ mang lại niềm vui cho chồng, cho vợ, sẽ khiến vợ chồng ràng buộc với nhau cách đặc biệt. Và khi nuôi con, các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều mà các bạn không học hỏi được nơi nào khác. Tuy nhiên, điều ít lợi hơn nữa là khi làm cha, làm mẹ, các bạn sẽ trưởng thành, bớt ích kỷ và biết yêu thương cha mẹ mình nhiều hơn. Ngày nay có những thiếu nữ lập gia đình nhưng không muốn có con. Các cô sợ con cái làm xáo trộn đời sống, khiến mình bị ràng buộc, không đi đâu làm gì như ý muốn được nữa. Có người thì không muốn có con vì không thích con nít, hoặc là vì sợ sinh con sẽ khiến mình xấu và mau già, vân vân. Đây là những lo sợ không chính đáng của những người ích kỷ và không trưởng thành. Chúng tôi mong rằng trong các cô không ai có những lo sợ như thế. Có những người vợ vì không muốn có con mà buộc chồng phải chấp nhận đời sống son sẻ, không con cái. Thật là điều đáng tiếc. Theo lời Kinh Thánh dạy, con cái là ơn phước của Chúa ban cho. Sáng Thế Ký chương 2 câu 28a ghi như vậy. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Thi Thiên thứ 127 cũng nói rằng con cái là ơn phước của Đức Chúa Trời. Tác giả viết: kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Bông trái của tử cung là phần thưởng. Con trai sinh trong buổi đan thì, khác nào mũi tên nơi tay giẫm sĩ. Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình. Người sẽ không hổ thẹn khi nói năng với kẻ thù nghịch tại nơi cửa thành. Con cái là ơn phước đặc biệt Chúa dành cho người có gia đình. Và vợ là người duy nhất giúp chồng nhận được ơn phước đó. Vì thế, các cô đừng vì ích kỷ hay e ngại mà không muốn có con và khiến vợ chồng mất phước lành của Chúa. Không những sinh con, Chúa cũng ban cho người đàn bà những khả năng đặc biệt để nuôi dạy con. Với bản tính mềm mại, kiên nhẫn, người đàn bà được trang bị để ở gần bên con, chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ con nên người. Vì lý do đó, dù đã đi học và có một ngành nghề đặc biệt, khi có gia đình và có con cái, các cô nên hy sinh công việc làm một thời gian để ở nhà nuôi con, nhất là trong thời gian con mới sinh cho đến tuổi đi học. Đây là thời gian quan trọng để uốn nắn tâm tính căn bản của một đứa bé. Dù ngày nay những người chồng trẻ sẵn sàng giúp vợ lo cho con, người vợ vẫn giữ vai trò chính yếu trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. Bổn phận của người phụ nữ trong gia đình được ghi rõ trong Kinh Thánh như sau: phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích Thư Tiết chương 2 câu 4 và 5. Các cô có muốn chồng mình được phước không? Có muốn chồng cảm tạ Chúa vì được Chúa ban cho một người vợ khôn ngoan và được Chúa ban cho một món quà quý? Các cô hãy làm trọn trách nhiệm cao quý và đặc biệt của người vợ. Đó là hãy giữ vai trò thứ yếu trong gia đình, làm người giúp đỡ chồng, làm cho chồng được trọn vẹn, đầy đủ. Vợ và chồng đều có giá trị như nhau trước mặt Chúa, vì cả hai đều được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Tuy nhiên, mỗi người có một vai trò và trách nhiệm khác nhau. Nếu người vợ có cái nhìn về chồng mình và vai trò của mình trong gia đình theo như lời Chúa dạy, điều đó cho thấy người vợ biết giá trị thật của mình và giá trị đó bắt nguồn từ đâu. Dù rằng Chúa giao cho người đàn ông làm chủ, lãnh đạo và cung cấp nhu cầu cho người nhà của mình, nhưng nếu không có người vợ đứng đằng sau chăm sóc những điều nhỏ nhặt, tế nhị, thì cái nhà đó sẽ không thật sự là một mái ấm gia đình. Người ta thường nói, đằng sau mỗi người đàn ông thành công ở đời luôn luôn có bóng dáng một người đàn bà. Đó là người vợ đứng đằng sau giúp chồng. Tương tự như thế, chúng ta cũng có thể nói đằng sau những người đàn ông thất bại ở đời, chúng ta cũng thấy có bóng dáng của người đàn bà. Đó có thể là bóng dáng của người vợ không chịu đặt mình vào vị trí mà Chúa đã định, không bằng lòng giúp chồng, nên chồng đã không thành công trong những trách nhiệm Chúa giao. Để kết thúc bài học dự bị hôn nhân hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các cô lời Thánh Kinh mô tả một người vợ tài đức như sau. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và ngợi khen nàng rằng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.
Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi, dù nguy biên vây bọc kín chung quanh, nghe bước Chúa đi, lòng tôi biết Chúa không rời tôi. Dù trong đêm đen giữa tô giông, Chúa luôn đưa tay dìu nâng, giữa nơi buồn sâu, cứu linh hồn tôi. Cầu xin Cha yêu thương dìu bước khi sóng nước dâng tràn. Nhiều khi đau thương vùi lấp tôi như ba đào. Hồi cuộc đời nguy nan xin Chúa hãy nghe tiếng tôi kêu cầu. Đến với tôi khiến tâm hồn tố dông im lặng. Tôi biết Chúa thương tôi.